Việt Nam trong dòng thời sự.
Phải chăng các hành động khiêu khích ngày càng dữ tợn của Trung Quốc tại Biển Đông, đặc biệt là đối với Việt Nam, với vụ giàn khoan Hải Dương 981, đã bắt đầu khiến cho khối ASEAN bớt dè dặt trong đối sách nhắm vào Bắc Kinh? Câu hỏi này đã được giới quan sát nêu lên sau khi Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á họp lại tại Miến Điện ngày 8 tháng 8 vừa qua, đã nhất trí thông qua một bản thông cáo chung, trong đó vấn đề Biển Đông đã được nêu bật với nhiều chi tiết hơn bình thường, cũng như với những từ ngữ khá cứng rắn. Về lập trường chung của khối ASEAN trên vấn đề Biển Đông, đánh giá của giới quan sát dĩ nhiên không đồng nhất với nhau. Có ý kiến cho rằng phản ứng của khối nước Đông Nam Á trước các hành vi quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông vẫn yếu ớt. Lý do là nội bộ ASEAN vẫn chia rẽ, với nhiều nước vì lợi ích riêng tư nên tránh động chạm Bắc Kinh, trong lúc các quốc gia bị Trung Quốc trực tiếp chèn ép lại muốn ASEAN cứng rắn hơn, đặc biệt sau hành động thô bạo của Bắc Kinh với vụ giàn khoan Hải Dương 981. Điển hình cho các đánh giá về thái độ e ngại Trung Quốc của ASEAN là bài phân tích của nhà báo kỳ cựu Bertin Lindner đăng trên chuyên san trên mạng Yale Global ngày 12 tháng 8 vừa qua. Theo đó xin trích, sự tê liệt của ASEAN giúp cho Trung Quốc rảnh tay tại Biển Đông. Giới phân tích đều ghi nhận là tại các hội nghị của ASEAN, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Mỹ yêu cầu đóng băng các hành vi khiêu khích tại Biển Đông, nhận chìm kế hoạch hành động 3 điểm của Philippines và khẳng định trở lại chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông. Ngược lại với dòng ý kiến kể trên, cũng có nhiều đánh giá cho rằng lần này ASEAN đã có tiến bộ trên vấn đề Biển Đông. Bài phân tích của nhà báo Glenn Richards trên báo mạng The Diplomat ngày 11 tháng 8 vừa qua chẳng hạn đã chạy tựa: dù bộ quy tắc ứng xử còn xa vời, nhưng ASEAN đã có bước tiến. Một số tờ báo khác thì nhắc lại nguyên văn đánh giá của một số quan chức Mỹ cao cấp ngày 10 tháng 8. Theo đó, Trung Quốc đã bị đẩy lùi nhân hội nghị ngoại trưởng ASEAN. Dẫu sao, cũng phải công nhận rằng trên vấn đề Biển Đông, các ngoại trưởng ASEAN như đã có được sự đồng thuận tương đối, thể hiện rõ rệt trong bản thông cáo chung. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại học Maine ở Hoa Kỳ, cho rằng qua bản thông cáo chung lần này, các nước ASEAN đã nói rõ, nếu tiếp tục gây hấn trên Biển Đông, Trung Quốc không chỉ gây hấn với Việt Nam mà với toàn khu vực và thế giới. Trong bối cảnh đó, giáo sư Ngô Vĩnh Long thấy rằng Việt Nam nên thúc đẩy hơn nữa sự cộng tác với các nước ASEAN, Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ như Nhật, Hàn Quốc và Úc trong việc thực hiện triệt để bản thông cáo chung vừa qua. Sau đây, mời quý vị nghe bài phỏng vấn mà giáo sư Ngô Vĩnh Long đã dành cho Ban Việt ngữ RFI. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, như vậy là Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Miến Điện đã kết thúc, ra được một bản thông cáo chung, trong đó có nêu lên vấn đề Biển Đông. Theo nhận định của giáo sư, phần Biển Đông trong cái bản thông cáo chung của Hội nghị ASEAN lần này phải chăng là cứng rắn hơn một chút như nhận định của các nhà phân tích ạ?
Vâng, theo nhận định của tôi thì cái thông cáo chung ngày 10 tháng 8 này có cứng rắn hơn cái vấn đề Biển Đông. Vì đây là lần đầu tiên có 7 điều khoản tương đối chi tiết về Biển Đông. Khoảng đầu Biển Đông, tức khoảng 149 của thông cáo chung khẳng định, và tôi xin trích dịch: chúng tôi tiếp tục quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định an ninh biển cũng như tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. các nước ASEAN không những quan ngại sâu sắc mà trong điều khoản 151 còn chỉ trích những tôi xin trích hành động gây phức tạp tình hình, làm phương hại đến hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông. Do đó điều khoản này yêu cầu tôi xin trích giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, bao gồm đối thoại thân thiện, tham vấn và thương lượng phù hợp với các nguyên tắc được công nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tất nhiên là UNCLOS. Tuy thông cáo và hai điều khoản mới vừa nói không đề cập đến Trung Quốc, nhưng mọi người biết rõ là tất cả các nước ASEAN cho rằng những hành động vừa qua của Trung Quốc đã làm phương hại đến hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông, cũng như không phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Dạ, thưa giáo sư theo dõi tình hình Biển Đông từ nhiều năm nay, và đặc biệt là các hội nghị của ASEAN, thì như vậy giáo sư thấy là cái bản mà thông cáo chung lần này nó có cái yếu tố gì mới hơn trong phần nói về Biển Đông so với các bản thông cáo chung trước đây, và đặc biệt là so với một cái bản thông cáo chung riêng biệt về Biển Đông đã được công bố chỉ khoảng chừng chục ngày sau khi mà nổ ra cái sự cố Trung Quốc đưa cái giàn khoan nước sâu của họ vào đặt ngay trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam?
Các bản thông cáo chung trước đây chỉ nói chung chung, và bản thông cáo chung ngày 10 tháng 5 sau sự cố Hải Dương 1981 chỉ nói đến quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây, nhưng không có đề cập đến những hành động làm phương hại đến hòa bình như trong điều khoản 151 của thông cáo chung lần này. Việc này cho biết là nếu Trung Quốc tiếp tục gây hấn trên Biển Đông, thì Trung Quốc không chỉ gây hấn với Việt Nam, mà với toàn khu vực và thế giới. Đây là điều mà tôi nghĩ rằng là ban thông cáo lần này nói rõ. Thêm vào đó, điều khoản 152 nêu đích danh Trung Quốc trong quan hệ với các nước thành viên ở ASEAN và nhấn mạnh rằng, tôi xin trích dịch: chúng tôi nhất trí tăng cường tham vấn với Trung Quốc về các biện pháp và cơ chế nhằm bảo đảm tăng cường hơn nữa việc thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC một cách tổng thể, nhất là điều 4 và điều 5, cũng như đàm phán thực chất để sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC. Cụm từ đàm phán thực chất được lặp lại trong điều khoản 154 khi nói về hai hội nghị về DOC sẽ tổ chức vào tháng 10 năm nay tại Bangkok, Thái Lan. Điều này cũng cho biết là Trung Quốc từ trước đến nay không chịu đàm phán thực chất mà cố tình tránh né. Nay khối ASEAN và các nước tham dự hội nghị vừa qua muốn Trung Quốc phải đàm phán đàng hoàng, không tránh né, đàm phán thực chất, nếu không thì ASEAN phải thay đổi với Trung Quốc trong tương lai.
Dạ, giáo sư có nói nhiều đến cái vấn đề từ ngữ ở trong cái bản tuyên bố ASEAN lần này. Theo cái hãng tin Nhật Bản Kyodo đó, thì trong bản thông cáo chung mà phần về Biển Đông đó, thì có nói tới cái từ ngữ mà tiếng Anh viết là serious, tiếng Anh là ngôn ngữ chính của khối ASEAN, thì dịch ra tiếng Việt thì có thể là sâu sắc hay là nghiêm trọng gì đó. Thì chính phía Việt Nam đã gây sức ép để đưa từ ngữ đó vào trong cái bản thông cáo chung của ASEAN. Phải chăng đó là một dấu hiệu cho thấy là Việt Nam có vẻ kiên quyết hơn trong đối sách chống Trung Quốc về Biển Đông lần này?
Thật ra là cái cụm từ quan ngại sâu sắc, tiếng Anh gọi là serious concerns, đã được nêu ra trong thông cáo chung của các bộ trưởng ASEAN ngày 10 tháng 5 rồi. Nhưng vấn đề là hiện nay là Việt Nam có cương quyết hơn trong đối sách với Trung Quốc về Biển Đông hay không? Thì còn phải tùy thuộc vào hành động thiết thực của Việt Nam trong thời gian tới là gì? Ví dụ như là Việt Nam có ủng hộ Philippines trong vấn đề kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò hay không? hay cùng kiện Trung Quốc không? Nếu không thì Việt Nam có tự khởi kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò và về việc Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa để sau đó dùng các vị trí này đe dọa an ninh của Việt Nam nói riêng và của khu vực và thế giới nói chung hay không? Tôi nghĩ rằng một cụm từ ở một hội nghị không phản ánh được cái dấu hiệu là Việt Nam có kiên quyết hay là không.
Dạ, nhận xét chung về hội nghị các ngoại trưởng ASEAN lần này đã giới phân tích cho tới bây giờ đó, chẳng hạn như họ nói theo Mỹ, có nghĩa rằng là Mỹ có chiếm ưu thế. Ngược lại đó thì cũng có người cho rằng là Trung Quốc đã chiếm ưu thế là vì đã đẩy lùi được đòi hỏi của Mỹ, cái sáng kiến của Mỹ muốn là các nước ASEAN tuyên bố là đóng băng tất cả các hành vi khiêu khích tại vùng Biển Đông. Như vậy đã nhận định của giáo sư là ai thắng, Mỹ hay là Trung Quốc?
Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là ai thắng, ai thua tại bàn hội Mỹ, mà ai có những hành động gì để đem lại an ninh và hòa bình cho khu vực và thế giới. Việc đóng băng các hành động khiêu khích thực chất chỉ là việc lặp lại điều 5 của DOC. Trong đó có nói, tôi xin trích dịch, các nước thành viên của DOC phải tự kiềm chế những hành động gây phức tạp hay leo thang tranh chấp và làm phương hại đến hòa bình ổn định. Trong đó có việc tự kiềm chế những hoạt động nhằm tạo cư trú trên những đảo, những cồn cát và những mỏm đá, vân vân. Hiện nay không có người ở. Do đó đề nghị đóng băng tại hội nghị vừa qua không phải chỉ là của Mỹ mà của hầu hết các nước trong khu vực. Ví dụ như Ngoại trưởng Philippines có đưa ra sáng kiến gọi là kế hoạch hành động 3 điểm AAP, Three Actions Proposal, nhằm kiểm soát và giảm căng thẳng ở Biển Đông. Nhưng Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc lập tức bác bỏ. Việc bác bỏ này chứng tỏ Trung Quốc thật sự không muốn theo cái chữ ký của mình và trên cái bản DOC. Nhưng dù sao đi nữa, thì điều khoản 155 của tố cáo chung vừa qua cũng ghi nhận sáng kiến này của Philippines vì nó phù hợp với điều 4 và điều 5 của DOC cũng như luật pháp quốc tế. Do đó, theo tôi, không hẳn Trung Quốc đã thắng tại bàn hội nghị. Thêm vào đó, thái độ bất chấp và ngoan cố của Trung Quốc có thể càng ngày càng làm cho các nước ASEAN thấy cần phải dựa vào thế lực của Mỹ để bảo vệ an ninh chung. Việc quan chức Mỹ nào đó tự cho là Mỹ thắng thì tôi thấy có thể chính bản thân họ vốn là những luật sư, tôi là những nhà ngoại giao.
Tại sao giáo sư lại nói là như thế ạ?
Bởi vì cái vấn đề ngoại giao đó mà không phải thắng thua ở bàn hội nghị, mà vấn đề ngoại giao á không phải chỉ nói suông mà cần được củng cố bởi những hành động thiết thực, nhất là bởi sức mạnh quân sự. Thành ra đó, trong khi Việt Nam còn yếu về lĩnh vực này, thì Mỹ chẳng hạn tăng cường quan hệ quân sự với Việt Nam. Ví dụ như vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Mỹ là Đại tướng Martin Dempsey mới vừa đi thăm Việt Nam. Và theo dự kiến thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng sẽ thăm Việt Nam vào cuối năm nay. Thì vấn đề ở đây là Mỹ sẽ củng cố quan hệ với Việt Nam và các nước ở trong khu vực. Thì tôi nghĩ đây là vấn đề rất là cần thiết. Cho nên mới vừa ra khỏi cái bàn hội nghị mà nói thắng hay là thua đó, thì tôi nghĩ là vấn đề đó là đúng là kiểu nói của luật sư hơn là kiểu nói các nhà làm ngoại giao.
Dạ, thưa giáo sư, như thế thì trong cái bối cảnh như vậy thì sắp tới đây giáo sư thấy là Việt Nam có thể làm gì ạ?
Cái bản thông cáo chung cũng vẫn còn chưa chung, mặc dù là nó đưa ra những cái điều khoản tương đối chi tiết hơn là những bản thông cáo chung từ trước đến nay. Thì theo tôi, sắp tới đây Việt Nam sẽ thúc đẩy hơn sự cộng tác với các nước ASEAN, đặc biệt là với Mỹ và các đồng minh của Mỹ như Nhật, Hàn Quốc, Úc trong việc triển khai và thực hiện triệt để bản thông cáo chung vừa qua. việc triển khai và thực hiện bản thông cáo này là rất là quan trọng. Mà theo tôi thì cái việc khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh biển cũng như tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trong điều khoản 149 của thông cáo chung cũng như trong cái tuyên bố của tướng Martin Dempsey ở Việt Nam cho thấy đó là chiều hướng chung của khu vực của Mỹ. Cho nên việc chỉ chú trọng đến tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là không đúng hướng. Cái điều khoản 149 cũng là chính sách Mỹ từ trước đến nay. Do đó, Mỹ có thể giúp điều phối các hoạt động của các nước trong khu vực trong việc trấn an và đối phó với Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tiếp tục phát triển và không chịu dàn xếp ổn thỏa qua thương lượng, thì Việt Nam nên khởi kiện Trung Quốc và vận động các nước tôi mới vừa đề cập đến, cũng như cộng đồng thế giới, ủng hộ Việt Nam trong việc làm thiết thực này. Cho nên, nói ngắn gọn là bản thông cáo chung là một bước đầu tích cực, nhưng cái bước đầu này cần phải được triển khai và thực hiện triệt để, và vai trò của Việt Nam trong cái việc này rất là quan trọng. Nếu Việt Nam không lên tiếng mạnh thì khó cho các nước khác trong khu vực cũng như khó cho Mỹ, một nước rất là xa, có thể vận động sự ủng hộ quần chúng của họ để ủng hộ Việt Nam và các nước khác trong khu vực. Khi mà nói khu vực, tôi cũng xin nói thêm rằng là ASEAN không phải là cơ chế độc nhất mà Việt Nam có thể dựa vào. Như chúng ta mới vừa đề cập đến là ASEAN chỉ là một tổ chức, còn ngoài ra đó thì có cái quan hệ với Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực, trong đó có Úc, trong đó có Nhật, trong đó có Hàn Quốc, trong đó có Philippines. Thì thành ra nếu mà Việt Nam tạo được một cái quan hệ tốt với các nước này thì Việt Nam cũng đủ làm áp lực để cho ASEAN có một tiếng nói mạnh hơn trong tương lai.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.